This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thục Đoàn cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoàn xin được chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoàn. Vâng, thưa quý vị, trước khi mà Tiến Dũng gửi những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý vị thính giả của Thục Đoàn đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì phải nói thị trường chứng khoán xuống một cách thê thảm. Hiện tại bây giờ con số âm là 199 điểm mà con số này đang tiếp tục đi xuống. Và con số mà hiện tại bây giờ là 15.138 điểm cho Dow Jones. Và Nasdaq thì xuống 57 điểm và tỷ số hiện tại là 3.611 điểm. S&P 500 xuống 22 điểm và con số hiện tại là 1.662 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.79%. Vàng thì xuống 5 đồng 10 xu. Hiện tại một ao vàng là 1.328 đồng 30 xu. Và con số này vẫn đang tiếp tục đi xuống. Riêng với dầu thô là con số màu xanh. Dầu thô đang tăng nhẹ 35 xu một thùng. Hiện tại một thùng dầu thô là 107 đồng 18 xu. Và chúng ta chắc có thể hỏi rằng thị trường ngày hôm qua tuần trước thì có một cái dấu hiệu về kinh tế nó rất là tốt. Mặc dầu có chậm nhưng mà lý do tại ngày hôm nay mà thị trường chứng khoán khi mở cửa tại sao mà nó xuống một cách thê thảm. Chút xíu đây thì chúng sẽ đưa bản tin tại sao nó xuống một cách thê thảm như thế này. Và buổi sáng ngày hôm nay với 30 năm cố định, lãi suất 30 năm cố định là 4.39%. Tuần rồi là 4.36% là cao nhất và lãi suất cố định cho 15 năm. Ngày hôm nay là 3.41%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.41%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 32 xu ở Việt Nam, một Mỹ Kim. Mua vào là 21.430 đồng và bán ra là 21.890 đồng. Riêng về vàng thì mua vào là 37.760.000 đồng cho một lượng, bán ra là 37.920.000 đồng cho một lượng. Và bản tin kế tiếp, bản tin này nó có một chút xíu liên quan đến thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Mặc dầu Bộ Lao động đưa ra ngày hôm nay thì thấy là cái số thất nghiệp giảm trong 6 năm qua phải nói là luôn luôn đi xuống, và cái số thất nghiệp này nó giảm mặc dầu là một cái gọi là lạc quan về kinh tế, nhưng mà nó sẽ chuyển một cái hướng khác là bi quan về cái sự trái phiếu của chính phủ, gọi là mua 85 tỷ mỗi tháng. Cái lý do khi mà cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về công ăn việc làm và nhà cửa cũng như là inflation, tức là về lạm phát đó, nó đã giảm rồi đó, thì chắc chắn sự cứu nguy gọi là gọi là stimulus package, tức là một cái gói cứu trợ, đọc đơn giản dễ hiểu là gói cứu trợ khổng lồ mà chính phủ đưa ra để giúp cho tình hình kinh tế mỗi tháng là 85 tỷ tiền mua trái phiếu, chắc chắn sẽ cắt lại. Và người ta cũng đưa chính xác cái ngày giờ là khoảng vào tháng 9. Vậy thì làm cho thị trường chứng khoán bắt đầu có một sự sao động buổi sáng ngày hôm nay. Và như báo cáo chính phủ ngày hôm nay cũng đưa ra, thấy rằng cái tình hình lạc quan của thị trường lao động cũng như mặc dầu trong một cái nền kinh tế chậm chạp, nhưng mà trong tương lai thì số chứng khoán và giá cho nợ kho bạc của Hoa Kỳ giảm trên các gọi là các báo cáo vừa qua thì được xem như là cái tăng cơ hội để Federal, tức là liên bang, bắt đầu giảm dần trái phiếu vào bắt đầu tháng 9 này. Và hiện tại bây giờ cái con số thất nghiệp đã giảm đến 15.000 cho cái tuần lễ vừa qua, xuống còn chỉ có 320.000 mà thôi, thấp nhất từ tháng 10 năm 2007 cho đến nay. Và cho biết rằng cái tuần lễ trước nữa là con số thất nghiệp là 335.000. Và ngày hôm nay thì còn có 320.000, đã rớt xuống 15.000 nữa. Vậy thì thấy rằng tình hình kinh tế, đặc biệt về cái công ăn việc làm của Hoa Kỳ, mỗi ngày có cái phần tiến bộ. Và chúng ta biết rằng 85 tỷ cái tiền mua trái phiếu bắt đầu sẽ cắt dần vào tháng 9 này. Đó là lý do buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán đang có sự dao động rất là mạnh. Và một bản tin kế tiếp của bản tin buồn cho hãng Cisco. Những người nào là Cisco, chúng ta cái chữ đọc thì giống nhau nhưng mà cách viết thì nó khác. cái Sysco có hai hãng lớn, một hãng thì chuyên bán về thực phẩm cũng là Sysco, hai chữ S, và Sysco, và một cái là về tất cả những cái technology về computers, hardware, thì là Sysco có một chữ S thôi. Thì ngày hôm qua Sysco có ra thông báo họ sẽ cắt giảm 4.000 công ăn việc làm của cái hãng này, là tương đương với khoảng 5% nhân viên. Cho thấy rằng Sysco là cái hãng mà làm, trước đây thì cũng làm về computer thì biết nhiều, Sysco router cũng rất là nổi tiếng, rồi ngay cả họ làm switch, rồi làm về wifi access point, rồi làm modem, nhiều lắm. Cisco là họ làm rất là nhiều cái mặt hàng, đặc biệt về đa số về những cái gì mà về network thì Cisco rất là nổi tiếng. Nhưng mà theo như cái bản tin họ đưa ra rằng mặc dầu nó có phần làm ăn tốt nhưng mà đã fail 9%, thí dụ như thì cũng là cái lời 100%, nhưng mà chỉ còn có 91% thôi là đã làm cho những cái công ty, tất cả những công ty nào trên Hoa Kỳ cũng vậy, họ sẽ cắt giảm nhân viên để đạt được cái lợi nhuận 100%. Vậy thì Sysco thật sự không có lỗ, nhưng mà cái lời nó không có meet được cái requirement, tức là cái lợi nhuận của nó không có đạt được yêu cầu, và làm cho cái sự cắt giảm này bắt đầu được tiến hành. Và đặc biệt những cái vùng châu Á như châu Âu là hai những cái điểm rất là yếu của mặt mua và hàng Sysco. Nhưng mà ở Hoa Kỳ thì cho thấy cái tình hình này nó tạm ổn, nhưng mà những mặt hàng bán ra châu Á và châu Âu thì nó đã giảm, và làm cho Sysco đã ảnh hưởng toàn bộ, và họ đã cắt ra một cái thông báo rằng họ sẽ cắt giảm nhân viên 4.000 nhân viên, và không biết chưa biết được ngày chính xác nào, nhưng mà chắc chắn 4.000 nhân viên của hãng Sysco sẽ ra đi từ đây đến cuối năm 2013. Một bản tin kế tiếp thì cho thấy cái tình hình của người dân trên toàn thế giới đã có một cái sự gọi là nhu cầu về vàng cao kỷ lục trong cái quý 2 của năm 2013 này. Tính cho đến ngày hôm nay thì cái số vàng bán ra là 1.083 tấn, và đã tăng 53% so với kỳ năm ngoái. Năm ngoái chỉ khoảng trên 500 tấn, bây giờ là 1.083 tấn được bán ra, và cho biết phần lớn nhu cầu đến từ Trung Quốc và Ấn Độ, nơi mà người tiêu dùng đổ xô đi mua đồ trang sức, tiền xu và vàng miếng. Vàng miếng thì cho biết rằng vàng ở Việt Nam thì chúng ta có nào là sọc lô, núi lớn, phun tép vân vân, nhưng mà ở bên hiện tại bây giờ họ đã chế lại thành cái vàng 4 số 9 mà thôi, không phải là những cây vàng như trước đây. Và báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng trên Thế giới cho thấy cái doanh số bán vàng về hơn một nửa về cái trọng tải vàng bán ra cho người tiêu dùng trong quý vừa qua. Phải nói là người tiêu dùng càng ngày càng có được quan tâm đến vàng, khi mà cái thị trường họ không tin tưởng nữa. Và rõ ràng như vậy cho thấy là thị trường chứng khoán, mà dọc kinh tế đang nằm trong cái thời kỳ gọi là phục hồi, chứ không phải là lành mạnh. Cái chữ phục hồi khác, lành mạnh khác. Một người đang từ từ khỏe lại từ bệnh, hoặc là một người khỏe mạnh thì hoàn toàn nó khác nhau. Thì kinh tế Hoa Kỳ là vậy. Một người đang phục hồi dần khi trải qua cơn bạo bệnh, thì không cách nào mà thị trường chứng khoán rất cao như vậy. Vì thế cái lòng tin của người dân, gọi là đặc biệt về những người kinh tế, người về đầu tư đó, họ đặt hai cái số tiền họ vào, thứ nhất là đầu tư vào địa ốc, thứ hai là vàng. Vì thế chúng thấy vàng, người ta đã mua vàng rất là nhiều trong những ngày vừa qua, mặc dầu vàng, cái con số vàng nó đi giống như roller coaster, đó lúc nó lên gần như 1.900 đồng, rồi khi hiện tại bây giờ nó xuống chỉ còn có 1.330 đồng một ounce mà thôi. Nó giảm đến 30% so với tháng 9 năm 2011. Nhưng mà ngày hôm nay thấy rằng cái nhu cầu vàng trên toàn thế giới đang đạt ở mức kỷ lục. Một bản tin kế tiếp thì một bản tin cho biết rằng làm cha làm mẹ trong thời kỳ điểm này, phải nói rằng chúng ta không, người Việt Nam ít khi nào tính rằng chúng ta nuôi một người con là chúng ta tốn bao nhiêu tiền. Nhưng mà Hoa Kỳ thì họ tính rất là kỹ. Theo như một bản tin đưa ra từ Hiệp hội của Hoa Kỳ, họ được USDA, thì họ ước tính rằng nuôi một người con từ mới sanh ra, từ ngày đầu tiên chỉ đến 18 tuổi, chúng ta phải tốn ít nhất minimum là 241.080 đồng. Và cho thấy rằng số tiền này nó qua nào là mua đồ ăn rồi vân vân. Hiện tại bây giờ theo như Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ đưa ra ngày hôm qua cái report là cái số tiền này nó tăng lên 3% từ năm 2011 đến nay. Và cái số tiền này ảnh hưởng cái cost of college, là chúng ta tăng 3% là cái tiền của trường đại học bắt đầu tăng giá. Và theo như biết, một cái income trung bình của những người mà có một income trung bình ở Hoa Kỳ thì phải trả thêm 2.000 nữa, bất xin lỗi 4.000 nữa từ năm 2000 cho đến nay, tức là sẽ tăng lên 4.000 từ năm 2000 cho đến nay, thì giờ mỗi người phải số tiền nuôi đứa con là phải tăng lên. Thì theo như Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết, số tiền mà chúng ta chi cho đứa trẻ, thứ nhất là về tiền nhà cửa, thứ hai là tiền ăn uống, thứ ba là transportation, tức là tiền về phương tiện giao thông công cộng, thứ tư là về quần áo, thứ năm là healthcare, tức là bảo hiểm y tế, thứ sáu là education, tức là về tiền học, trường học v.v. và thứ bảy là cuối cùng, tức là tiền child care, chúng ta phải trả tiền child care v.v. và những cái khác nữa như là toy là tính ngoại lệ, là đồ chơi, rồi ngay cả computer là ngoại lệ, những cái đó là những ngoại lệ, rồi chưa kể những tiền mà chúng ta dẫn các em đi du lịch, mà đi đi chơi biển, chơi nước v.v. Và con số này trung bình một người cha, một người mẹ, tức là một cặp cha mẹ phải trả cho một đứa con là khoảng 241.080 đồng cho 18 năm. Nhưng mà cái số tiền này là chỉ người income trung bình. Và nếu mà những người income cao hơn chút xíu, khoảng 105.000 trở lên, thì số tiền mà họ trả cho một đứa trẻ nuôi từ 1 tháng tuổi cho đến 18 năm, thì họ phải trả là 446.100 đồng. Chúng ta thấy là nuôi một đứa con ở Hoa Kỳ mà cái income mà chúng ta cao chút xíu, chúng ta nuôi một đứa con 8 tuổi, chúng ta trả phải nửa triệu Mỹ Kim, cao hơn một cái nhà mà chúng ta phải trả thêm một cái nhà nữa, thưa quý vị. Phải nói rằng làm số tiền nuôi một đứa trẻ ở Hoa Kỳ phải là số tiền khổng lồ. Và average của Hoa Kỳ nếu mà nuôi một đứa trẻ là 241.080 đồng. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Đó là bản tin về Iowa. Tiểu bang Iowa họ đã ra một cái application, tức là một cái tiếng dụng viên tạm quên, không biết dịch tiếng Việt là gì, application, để làm cho cái phone, cái đặc biệt những cái smartphone, những cái phone gọi là điện thoại thông minh mà chúng ta dùng cho con em, đặc biệt cha mẹ sẽ mua, mà chúng ta biết là cái application này đã bán ra rất là nhiều và tốn tiền, cha mẹ phải bỏ tiền mua phone rồi phải mua cái application này để vô cái phone để mà cho các em chúng ta đi xe, chạy xe không có text được. Và cái application này gọi là TXTLAR, gọi tắt là short for text later, tức là gửi tin nhắn cho tôi sau, tức là khi mà những con em chúng ta lái xe đó, mà cầm cái phone lên cái xe mà chạy, mà khi mà cái tốc độ của cái xe lên 15 mile, trên 15 mile một giờ, tự động cái phone chúng ta bị disable về cái text, gọi nói chuyện được nhưng mà text không có text được. Và cái application này đã bán ra được hàng nhiều tỷ Mỹ Kim trong cái năm vừa qua, và đặc biệt Iowa vừa mới ra một cái text mới nữa, và họ cho biết họ sẽ ra cái application này vào đầu năm 2014. Và cho biết rằng người bậc cha mẹ hầu như không người nào mà không mua cái application này để mà bỏ cái phone của họ, để mà giúp cho con em chúng ta có sự an toàn. Chứ tôi biết là thanh niên ngày hôm nay, cái chết về lái xe mà text nó lên cao vô cùng và làm cho chính phủ rất là lo ngại. Và thấy được cái nhu cầu này thì nhiều nhờ kỹ sư đã thiết kế ra những cái text, những cái application để bỏ cái phone. Chúng ta cứ tưởng tượng lên xe mà chạy trên 15 mile là cái phone chúng ta disable, tức là chúng ta không có text được nữa. Và cái đó là cái application đã rất rất là tiện và rất là an toàn cho những con em chúng ta, mà con em chúng ta từ 18 tuổi trở lên đến khoảng 26 tuổi phải nói rằng chạy xe 10 em là có khoảng từ 8 đến 9 em admit, tức là họ công nhận rằng họ chạy xe, họ vừa chạy xe họ vừa text. Vậy thì nếu mà quý vị nào theo bản tin này, chúng ta có con em chúng ta đó mà tuổi từ 18 đến 26 đó mà đang chạy xe, thì chúng ta nên gửi một cái nhắn nhủ rằng đừng bao giờ chạy xe mà text, hoặc là chúng ta có thể mua một cái application này bỏ cái phone để mà cho các em có sự an toàn khi mà các em lái xe trên xa lộ đó, thưa quý vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin vào buổi sáng ngày hôm nay, và thời gian của anh em mình cũng đã hết rồi. Mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, và xin hẹn lại gặp lại quý vị là lúc 12 giờ. Xin chào Thục Đoan.